Bây giờ nói khởi tu, trước nói là kiến tánh, bây giờ nói về khởi tu. Khởi tu một, đốn ngộ tiệm tu. Sau khi kiến tánh cần phải khởi tu mới đạt chứng ngộ, giải thoát sinh tử, đắc thành Phật quả. Cho nên khi xưa chư thiền sư được giải ngộ rồi, các ngài vào núi ở một mình đôi 30 năm, sau đó mới ra giáo hóa. Nếu không ở núi một mình, các ngài ở Tùng Lâm theo chúng tu hành, như Quốc Xuân Huệ Trung ở núi Bạch Nhai 42 năm, sau đó mới ra làm quốc sư. Thiền sư Tùng Thẩm, Hiệu Triệu Châu ở trong Tùng Lâm 30 năm, tâm mới thành một khối. Kiến tánh khởi tu cũng gọi là đốn ngộ tiệm tu. Như vậy thì cái tu hành này nó đòi hỏi chúng ta hết sức là công phu. Ngài Tùng Thẩm, tức là Ngài Triệu Châu, nghĩa là khi còn là sa di tới với Ngài Nam Tuyền, thì hỏi sa di có chủ không? Ông nói sao? Thì ông nói sa di có chủ. Hỏi chủ ở đâu? Cái đứng khoanh tay, mùa đông giá lạnh, kính chúc và thượng trăm phước. Đó, như vậy là chỉ ông chủ rồi. Lanh lẹ như vậy mà Ngài nói ở trong chúng 30 năm tâm Ngài mới thành một khối. Ở đây quý vị được mấy năm rồi vậy mà cũng đòi là một khối sao được, phải không? Nghĩa là 30 năm như Ngài Tùng Thẩm lanh lẹ như vậy mà 30 năm. Còn Ngài Quốc Sư Huệ Trung khi gặp Lục Tổ Huệ Năng, Ngài ngộ được rồi, Ngài mới lên núi ở 42 năm mới ra làm quốc sư. Đó. Như vậy thấy cái người xưa công phu tu hành hết sức là chín chắn, đến nơi đến chốn. Mình thời nay làm Phật sự đa số là vú ép không à, phải không? Vài ba năm cái ra làm trụ trì, năm ba năm mới ra làm trụ trì, rồi làm sao mà không có những cái tập khí dở nó còn, phải không? Vì tập khí chưa có sạch mà người ta đa số là vào tu thời gian thọ giới tỳ kheo rồi, có thấy ta cũng khá, phải không? Rồi cái thì muốn được trụ trì làm thầy thiên hạ mà chưa biết rằng đường đi của mình chưa tới đâu. Mà nếu đi chưa tới đâu mà làm thầy thiên hạ thì dễ bị người ta dẫn mình, chứ mình không dẫn được người ta. Lại nói thưa thầy, tôi cần tổ chức đám tuần cho ba mẹ tôi. Mà cha mẹ tôi hồi sống thương con cháu, lo con cháu lắm, cho nên bây giờ làm đám tuần cầu siêu cho ba mẹ tôi. Chúng tôi nghĩ phải làm sao tỏ hết cái lòng thương cha mẹ bằng cách nào là cất nhà nè, sắm xe hơi nè, đủ hết, đưa giấy cho ba mẹ, tôi có đủ phương tiện. Thưa thầy, thầy làm giùm. Mà nói đặt cho thầy 10 triệu thì thầy sao? Thầy tính sao? Đó. Như vậy thì biết rằng cái chuyện đó là nó không có đúng, nhưng mà người ta lòng thành đặt tiền nhiều, cái giờ mình cũng tùy hỷ là được để thầy lo cho. Như vậy thì một chỗ này đặt rồi mai mốt chỗ kia đặt, riết là cái thầy thành cái nghề gì đó là gì? Chưa có đủ cái đạo tâm, chưa có đủ cái nghị lực để vượt qua những cái đòi hỏi mà nó không hợp pháp của Phật tử. Vì thấy có một chút lợi mình quên hết những cái sai của họ, cho nên không có can đảm từ chối. Đó là cái yếu mà người tu bây giờ dễ mắc kẹt. Chứ thầy nào có tin rằng mình làm như vậy là họ được hưởng đâu, phải không? Nên tôi có nhiều khi nói nửa đùa nửa thiệt. Có mấy Phật tử họ nói rằng mỗi năm đầu năm và mùng mấy tháng giêng, mùng 8 tháng giêng thì có cúng cái gì, cúng sao cúng hạn cho Phật tử, cho nên Phật tử nào muốn được bình an một năm tới ghi tên, bữa đó thầy cúng sao cúng hạn cho được một năm bình an. Rồi có Phật tử hỏi tôi, thưa thầy, cúng như vậy có chắc được bình an không? Thì tôi nói rằng chuyện chắc không chắc thì tôi không biết, nhưng bây giờ tôi thí dụ, nếu mà ở trong xóm đó người ta nghèo túng, thiếu gạo thiếu cơm, thì có một phái đoàn nào đó nó tới chẩn tế đem giúp đỡ cho mỗi người được một số tiền, một số lương thực, ai muốn vậy thì ghi tên, tới bữa đó ta lại ta thấy cúng cho, mà đặt nó ở nằm tại chùa, mà chùa cũng đang thiếu nữa. Thì quý vị nghĩ thầy nhận trách nhiệm ghi tên những người Phật tử hàng xóm được người ta cho một giúp đỡ một số tiền, thì những người trong chùa thầy có ghi không? Ghi không? Có thể ghi thầy trước, thầy số 1 rồi tới ông Điệu, rồi mới tới hàng xóm, phải không? Vì đó là cái quyền lợi mà. Như vậy thì mỗi khi cúng sao, nếu thực là một năm bình yên thì nhất định thầy trụ trì là số 1, phải không? Phải nói tới thầy trụ trì trước rồi Điệu chúng, rồi mới tới Phật tử chứ. Mà quý vị thấy có khi nào thầy trụ trì để tên mình để cầu một năm bình yên không? Mà nếu không để tên thì chắc thầy không tin. Mà không tin thì mình tin thì sao được. Đó là một cái lẽ thật. Cái gì mà biết chắc chắn là quyền lợi, có thật thì mình phải, mình là số 1 chứ. Còn cái này không để tên mình mà để tên người ta thì chuyện đó tôi không tin. Tôi không tin rằng chắc có 100%. Bởi vậy nên cái ở đời cũng như trong đạo có những cái điều nó không có chắn, nhưng mà vì có một chút quyền lợi thì người tu mình cũng khó bỏ qua, buộc lòng phải làm. Rồi theo hồi xưa là cúng cúng sao cúng hạn, bây giờ không biết sao thôi ghi tên, rồi bữa đó mình cầu an cho, tụng kinh cầu an cũng cho an ủi họ một chút, phải không? Nhưng mà rồi cũng được một chút quyền lợi, chứ còn không thì họ buồn. Có nhiều người nói nếu chùa mình không cúng ta đi chùa khác thì mình thiệt thòi. Nói nghe cũng thương, nhưng mà quý vị nghĩ như tôi không cúng thì người ta cũng cho tôi đâu có đói, phải không? Còn nói mình cứ nghĩ cúng mới có ăn thì cũng hơi tội nghiệp. Rồi như vậy cứ lo hoài là cái việc không nên làm mà mình cũng vẫn tiếp tục làm. Đó là một cái mà tôi gọi là cái người tu chúng ta chưa nắm vững được cái hướng đi, chưa có thấy rõ được cái lợi ích của sự tu hành, cho nên dễ bị ở ngoại cảnh nó lôi kéo, là chỗ đó đó. Cho nên người xưa tu phải đến nơi đến chốn, chứ không có như mình bây giờ chưa tới đâu mà đã làm nhiều chuyện rồi.